Rồi, thì bây giờ mình học qua cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn. Thì ở đây, trước khi mà vào trong bài thì cũng nói sơ qua cái bộ này. Bởi vì đây thì mấy anh đệ đọc cái tựa là Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn là biết tại sao không? Bởi vì cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên này á, nguyên của nó thì rất là nhiều, không? Như là ở trong cái tạng kinh, mà tạng kinh Càn Long của mình đây đó, thì nó tới 50 mấy quyển, tất nhiên là gần 2 tập như vậy đó, gần 2 tập như vậy đó, thì dịch ra thì chừng bao nhiêu, tất nhiên là ghi chép từ bà, nghĩa là 7 Đức Phật quá khứ rồi tới dài xuống các vị tổ, là những cái cơ duyên rồi ứng hóa rồi. Thì nhưng mà ở đây thì ngài Chí Quang ngài rút gọn lại những cái phần tinh yếu, thì mà rút gọn lại là rút gọn những cái gì? Bởi vì Ngũ Đăng ở đây là Ngũ Đăng là sao? Năm ngọn đèn à? Thấy không? Thường thì dịch theo chữ nghĩa là năm ngọn đèn. Nhưng mà ở đây á là rút gọn cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên á, là rút gọn từ 5 bộ sách của nhà thiền. Tất nhiên là như là cái bộ Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, Cảnh Đức Truyền Đăng Lục là do ngài Đạo Nguyên ngài soạn đó. Rồi thứ hai là cái bộ Thiên Thánh Quảng Đăng Lục, mà rồi nói cho gọn là bộ Quảng Đăng Lục, thì cũng là cái bộ Đăng Lục, Truyền Đăng Lục là một bộ Đăng Lục, rồi Quảng Đăng Lục là một bộ Đăng Lục do ông Lý Tuân Úc ngài soạn. Bộ thứ ba là Kiến Trung Tỉnh Quốc Tục Đăng Lục, gọi nói gọn là bộ Tục Đăng Lục do Phật Quốc Di Bạch soạn. Rồi cái bộ thứ tư á là Liên Đăng Hội Yếu, cũng là thuộc về sách thiền, là chỉ có chữ đăng đó, tức là do Hối Ông mà Ngộ Minh soạn. Rồi cái bộ thứ năm là Gia Thái Phổ Đăng Lục, nói gọn là Phổ Đăng Lục, do ngài Lôi Am Chánh Thọ ngài soạn. Như vậy thì tức là 5 bộ đăng lục hội chung lại thành cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên. Thì như vậy mà cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn này, Tiết Dẫn là rút gọn lại của cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên nguyên bản, thì như vậy là bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên nguyên bản rất là nhiều, mà trong đó mà cũng có rất là nhiều cái chuyện thiền, những cái đối đáp rất là, nghĩa là tinh yếu. Nếu mà mấy vấn đề mà có cái thì giờ có cái quyết tâm thì đọc hết cái bộ đó mà thấu suốt được thì là chắc là thâm nhập cũng sâu lắm về thiền, hết cái bộ Ngũ Đăng này. Bởi vậy cho nên thường thì ở trong nhà thiền xưa nay, nhất là ở Trung Quốc thì các vị nghĩa là thường luôn luôn là chú trọng và đọc cái bộ Ngũ Đăng này thường lắm. Thì cái bộ Ngũ Đăng Hội Nguyên Tiết Dẫn này do ngài Trí Quang ngài rút gọn lại, thì các phần đầu đó có lời tựa của ngài, nhưng mà đây thì Phước Hảo thì dịch chưa kịp cho nên là chưa có cái phần tựa đó, mà chỉ là cái lời nói trong này, cái lời đầu sách thay thế thôi. Thì học cái bộ này á, trước tiên thì cũng nhấn mạnh lại để cho mấy người đệ hiểu cho kỹ. Thì đây á là thuộc về, nghĩa là sách thiền đó, mình nói theo thường cũng là thuộc về cái bộ Ngữ Lục á. Mà Ngữ Lục ở trong nhà thiền thì mình học á là phải học làm sao? Tất nhiên là học mà Ngữ Lục thiền á thì phải học nó rất là, nghĩa là chú tâm học. Đây là những cái lời những cái cơ duyên mà của chư tổ khai thị cũng cho cái người học cũng như là kiểm nghiệm nữa, cho nên rồi nghĩa là nó có tính cách như là từ nơi cái chỗ tâm đắc, cái chỗ tâm chứng mà nó ứng hiện ra. Vì vậy cho nên mình nghe thì cũng phải nghe với cái tâm nó lắng lặng, nghe trong cái toàn tâm đó thì nó mới cảm sâu được những cái ý mà sâu xa. Phải dám can đảm mà gạt qua những cái gọi là những cái thành kiến mà nó có sẵn ở trong đầu đó, để cho đầu óc mà nó trống mà nó nhẹ thì dễ tiếp nhận. Và học ở đây cũng là mình học để mà cảm nhận sâu về cái lý thiền, để mà mình sống nó kế hợp mà nó có lợi ích lớn, chứ không phải học để mà đi nói. Đó là cái điều phải để ý. Giờ mình học qua cái bài đầu. Đúng ra thì những cái lời mà những cái lời tựa ở đây là lời tựa sau này, tất nhiên thầy Phương Hảo đó, thầy bổ túc vào, chứ còn cái nguyên bản thì không có cái lời tựa. Mình hiểu theo đó là hiểu là mình tưởng về quá khứ rồi. Và nếu mình có hiểu được nghĩa là cho hay á, thì cũng là mình hiểu mà mượn cái hiểu ngay cái giếp mà hiểu thôi. Cho nên cái hiểu thực tế là mình phải thấy nhận ngay nơi mình đó, ngay đây nè, ngay chỗ mình ngồi đó thì mới là cái chính. Cũng vậy, cho rằng ngay lúc mà ngài Ca Diếp gọi ngài A Nan Dạ là cái chỗ phó chúc, thì như vậy là khi mà chưa gọi thì nó ở đâu? Rồi gọi thì nó ở đâu, nó chạy tới? Như vậy thì mình thấy chuyện nó cũng không phải đơn giản rồi. Cho nên mình nghe đó rồi mình hiểu là cũng mình để tâm mình nó chạy về quá khứ, hiểu cũng là hiểu qua của ngài Ca Diếp với ngài A Nan. Cái khéo là mình phải nghĩa là nghe mà trở về ngay cái hiện tại đây, ngay mình đang ngồi đây á, ngồi đây nghe và nói trực tiếp cái chỗ này, mà đừng có chưa có xen vào một cái gì nghĩa là khác thì đó mới gọi là cái nghe gọi là sống động mà thực tế ngay chỗ này, thì mới là cái của mình. Còn nghe rồi nghĩa là để mà hiểu mà trở về cái quá khứ đó, thì cái đó là thuộc về cái của người của tổ rồi. Thì như vậy là hiểu mà chưa có phải thật hiểu, chưa có phải là cái thực của mình. Cho nên rồi học thiền thì mình phải có một cái nghĩa là cái sống mạnh để mà dám nghĩa là vươn lên, để mà vượt qua những cái khuôn mẫu, những cái ngôn ngữ thông thường đó, thì để mà sống thực ngay cái của mình thì mới làm mình khéo. Chứ còn mới có hiểu chút một cái tự hào tự mãn mình hiểu rồi thì như vậy là nó đóng bít cái cửa giác ngộ của mình. Bởi vì khi mình cho là mình hiểu rồi thì mình không cần nghĩa là đi sâu thêm, nghiên cứu kỹ thêm, thì mà có cái lòng tự mãn thì tất nhiên là như vậy đủ rồi thì đâu có đi thêm. Thì như vậy là nó đóng bít cái cửa giác ngộ. Thì như vậy đây là hai cái thực truyền tâm mà bắt nguồn từ đầu Đức Phật đến ngài Ca Diếp, rồi ngài Ca Diếp đến ngài A Nan. Mình khéo nhận chỗ này thì sau này đối với các tổ, các thiền sư về sau thì nó không còn có cái lạ lùng nữa. Đó là một cái bài về cái nói về cái gọi là cái thực truyền tâm. Thì như vậy với mấy vấn đề mà khéo nhận thì tự sống, còn chưa có khéo lắm đó, thì nghe là nghiên cứu cho kỹ. À, còn cái phần này, phần bình và chú đó, à, thì đó là về thỉnh thoảng đọc thêm để cho nó thấm sâu hơn. À, còn nếu mình đã thấm thực sự rồi thì những cái lời bình, những cái lời chú này cũng thừa thôi. À, đó là cái bài thứ nhất. Qua cái bài thứ hai là nói về thân tâm và tuổi tác. À, trong cái phần cái lời chú này á, cái câu chót á, à, nó cái chữ nó có đánh lộn. À, tức là vì tai mắt là hai cửa bén nhạy nhất trong sáu cửa, à, phải khéo thấy cái ý kia, à, chớ theo sắc thinh mà lưu chuyển, chứ không phải là chứ, à, hình như chỉ chớ. À, thứ nhất là truyền trao tâm ấn. À, Đức Thế Tôn trụ thế thuyết pháp 49 năm, à, rốt sao ở trên hội Linh Sơn, ngài bảo, à, Phật bảo ngài Ma Ca Diếp, à, ta có pháp nhãn thanh tịnh, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, nay phó chúc lại cho ông. Ông nên khéo giữ gìn và làm cho hưng thịnh, sao truyền lại cho A Nan kế thừa tổ vị, à, tức là làm tổ thứ hai, thì giáo hóa để chúng sanh, chớ để chánh pháp đoạn tuyệt. Ngài Ca Diếp nghe Phật nói xong, đầu mặt lễ dưới chân Phật thưa: lành thai, lành thai, con xin vâng lời Đức Thế Tôn dạy. Đó là cái đoạn trước. À, tất nhiên là đây là nói về cái đoạn mà Đức Phật coi như là phó chúc cho ngài Ma Ca Diếp. À, thì cái chỗ này, cái câu pháp nhãn thanh tịnh, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu, đó là câu mà trong nhà thiền cũng thường hay nhắc nhắc tới. Nhưng mà ở đây thì dùng cái câu đầu là pháp nhãn thanh tịnh, nhưng mà trong các cái sách thiền thường thì dùng gọi là chánh pháp nhãn tạng. À, cái câu mà mình thường hay nghe là chánh pháp nhãn tạng, ở đây thì lại dùng là pháp nhãn thanh tịnh. Thì như vậy ngài phó chúc là phó chúc cái gì cho tổ Ca Diếp? Là đây thì nó gọn, nhưng mà trong cái phần những cái sách thiền thì có kể câu chuyện mà đầy đủ hơn, là Phật ở trên hội Linh Sơn. Một hôm đó thì Đại Phạm Thiên Vương đến dâng một cành hoa sen sắc vàng lên cho Phật, rồi thỉnh Phật ngồi ở trên cái thân của mình để mà thuyết pháp. Thì sau đó thì Đức Phật mới giơ cành hoa sen đó lên để mà khai thị cho tất cả trong đại chúng. Thì trong đại chúng đó cả hàng trăm ngàn nữa là chư thiên trong đó, nhưng mà không ai hiểu được điều mờ mịt, chỉ có ngài Ca Diếp ngài thầm, ngài nhận, cho nên ngài mỉm cười. À, như vậy cho nên ở đây thì rồi cái thì sau thì Đức Phật mới nghe là phó chúc mà chánh pháp mà cho ngài Ca Diếp. À, nhưng mà câu thì như vậy, đó là câu chuyện mà nó có ý nghĩa rất là nghĩa là gọi là sâu đối với trong nhà thiền. Nhưng mà sau này á thì cái những người học giả thì họ nghi ngờ, nói câu chuyện đó là câu chuyện sau này của các ngài đặt ra vậy thôi, chứ còn tìm trong các kinh sách thì không thấy, cho nên họ nghi ngờ. Nhưng mà trong cái bộ mà Địch Đại Thống Kỷ á, thì ông Vương Kinh Công, tất nhiên là ông tể tướng là Vương An Thạch á, thì ông cũng có thuật lại là ông có đọc, ông gặp được cái câu chuyện này trong cái kinh gọi là Đại Phạm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Nhưng mà cái bộ kinh này nó lại có những cái điều mà nói về liên hệ đến quốc gia, đến chính trị, cho nên rồi không có được chép vào trong Đại Tạng mà để trong cái bí phủ mà của triều đình đó. Vậy cho nên ở người ngoài thì khó thấy, có gặp. Thì như vậy đối với cái nhìn của học giả thì họ có những cái họ nghi ngờ, thì như vậy là họ đối với cái nhìn của học giả thì họ đặt nặng cái quan trọng là câu chuyện, câu chuyện với cái sử liệu, nhưng mà với cái nhìn mà của mình á, thì tôi thấy rằng cái quan trọng á là cái chỗ nào, cái quan trọng á là cái chánh pháp nhãn tạng, hay cái pháp nhãn thanh tịnh, cái niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, pháp môn vi diệu này á là có hay không, cái này là có hay không, đó mới là cái quan trọng, thấy không? Nghĩa là cái chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm này, mình cảm nhận biết rõ thực sự nơi mình rõ ràng, thì mình nghĩa là quả quyết cái niềm tin của mình là không có sai. Còn cái câu chuyện thì nó nằm ở trên sử liệu, thì sử liệu ghi chép thì nghĩa là có khi đủ có khi sót, cái chuyện đó nó theo cái thời gian thì nó đã không có nhất định. Hơn nữa là cái câu chuyện đó là một cái như hình ảnh để mà gợi lại cái thực là cái chánh pháp nhãn tạng đó, là cái niết bàn diệu tâm, đó mới là cái gọi là cái sức sống thực. Thì như vậy từ trước chư tổ cho đến các thiền sư sau này, cho đến là mình ngày nay ứng dụng mà tu hành đúng đắn, thì các vị đều có cảm nhận, đều nghĩa là tỏ ngộ rõ ràng, cho nên cái này, cái việc này là bảo đảm nhất định là 100% không có sai. Vì vậy cho nên rồi mình hiểu sâu như đó thì cái niềm tin của mình nó đúng đắn mà nó đúng chỗ. Chứ còn theo cái học giả nghiên cứu theo cái chữ nghĩa thì nghĩa là họ đặt nặng vào cái hướng khác. Thì như vậy ở đây chánh pháp nhãn tạng là cái gì, niết bàn diệu tâm là cái gì? Chánh pháp nhãn tạng tức là cái kho tàng mà của con mắt chánh pháp, mà kho tàng này thì nó ở đâu, nó ở nói theo đây là cái pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn là con mắt của chánh pháp, mà con mắt chánh pháp thanh tịnh đó thì con mắt đó nó ở đâu, nó là cái gì? Niết bàn diệu tâm là cái diệu tâm niết bàn, tức là cái diệu tâm mà nó không sanh, cái diệu tâm tịch diệt lặng lẽ vô niệm đó, thì cái đó có ai không có? Còn cái con mắt mà chánh pháp này, cái kho tàng mà của con mắt chánh pháp này đó, là tất nhiên là cái con mắt mà chân thật trí tuệ nơi mình đó, cái này không có hình không có tướng, từ trong đó đầy đủ tất cả muôn pháp không có thiếu gì hết. Cái thật tướng vô tướng, vô tướng nhưng mà là thật tướng, chứ không phải vô tướng mà nó không ngơ không có gì hết. Cái pháp môn vi diệu là pháp môn này nó khó có thể nghĩ bàn được, không có thể mà diễn tả bằng lời mà nói cho hết cho đến được, cho nên rồi cái chỗ này là chỗ mà phải thầm nhận thôi. Cho nên qua cái hình ảnh Đức Phật đưa cành hoa sen, cái chiếc mỉm cười đó là cái hình ảnh mà nói lên một cách nghĩa là gọi là trực tiếp, nhưng mà nó lại thầm kín sâu xa. Nếu mà người mà mình khéo thì sẽ thấy, sẽ nhận cái này nó không có sai. Vì vậy cho nên sau này thì các vị thiền sư sau này cũng dùng cái thuật này để mà truyền tâm mà rất là nhiều, nhưng mà lại không có dùng một cách cứng đơ, dùng cách gọi là y khuôn. Thí dụ cũng như là ngài Quy Sơn, ngài cũng dùng cái thuật này, nhưng mà ngài không dùng kiểu mà đưa cành hoa sen lên, mà đưa cái gì, đưa Phật tử, đưa Phật tử. Hoặc là như là ngài Càn Phong, Càn Phong thì nghĩa là vị tăng, nghĩa là hỏi cái dẫn trong kinh đó, nghĩa là trong kinh đó là mười phương bạc và phạm đều đồng một con đường niết bàn, vậy thì đầu đường ở đâu? Thì ngài lấy cái gậy này vạch trong cái không, cái ngài nói ở đây, vậy thôi. Thì đây cũng là dùng cái thuật này, nhưng mà dùng một cách nghĩa là linh động, mà chứ không có phải y như khuôn. Thì như vậy đó là cái thuật mà truyền tâm, nhưng mà truyền qua cái cửa con mắt. Rồi cái này đến một hôm thì ngài A Nan, ngài hỏi ngài Ca Diếp: Đức Thế Tôn phó chúc chánh pháp Nhãn Tạng, sư huynh nhận được cái gì? Đức Thế Tôn đã phó chúc cái chánh pháp Nhãn Tạng, nhưng mà sư huynh nhận được cái gì? Thì ở đây nhận được cái gì? Mình mà nhiều khi mà chưa có mà cảm sâu á thì chắc cũng nghĩ như vậy. Bởi vì nghe nói là ngài được Đức Phật phó chúc chánh pháp, thì trong đầu mình nghĩ là như vậy là phó chúc chắc là phải có cái gì đó phó chúc, không? Cho nên là phó chúc mà lại là phó chúc nó có tính cách như là nó khó nói, khó nghĩ bàn. Phó chúc mà ngài nhận thôi mà mình không nhận gì được hết, không thấy gì hết, thì không biết là cái gì phó chúc cái gì. Cho nên mới hỏi là như vậy thì sư huynh nhận được cái gì? Thì ngài Ca Diếp, ngài gọi A Nan. A Nan liền ứng tin dạ. Thì ngài Ca Diếp, ngài hỏi là cái gì? Thì A Nan liền lễ tạ. Phó chúc mà nghĩa là rất là đơn giản, không? Mà là trực tiếp. Ở chỗ này thì gọi là cái gì, nhưng mà có cái nghĩa, có bản khác, thì ngài Ca Diếp ngài gọi vậy đó, thì ngài A Nan dạ, thì ngài liền nói là cây cột phướng trước chùa Ngã. Thì như vậy là phó chúc cái gì? Tại sao đã hỏi câu hỏi á, là hỏi về phó chúc chánh pháp Nhãn Tạng, tất nhiên là cái thuộc về kho tàng của con mắt, hỏi về cái kho tàng của con mắt mà ngài Ca Diếp á, thì ngài nghĩa là chỉ á, thì ngài đã chỉ ở lỗ tai. Hỏi là hỏi về con mắt, mà đáp á, thì đáp là ở lỗ tai. Thì vậy là sao? Bởi vì như vậy thì mình phải thấy là thấy cái con gọi là cái con mắt chánh pháp này, nhưng mà phải thấy nó, phải thấy qua cái cửa lỗ tai á, thì mới mở được cái con mắt này, thấy không? Chứ còn mình nghe nói là con mắt chánh pháp rồi thì, nghĩa là theo cái con mắt mà thông thường của mình đó để mà thấy, thì là mắc kẹt trên cái con mắt này. Thì cho nên ở trong nhà thiền thường hay gọi là dùng cái lỗ tai mà thấy, dùng con mắt mà nghe, dùng cái lỗ tai mà thấy, nhưng mà dùng con mắt mà nghe, thì như vậy mới nghe và thấy được, nghĩa là cái chỗ mà chánh pháp Nhãn Tạng Niết Bàn Diệu Tâm Di Diệu này. Thì như vậy cái chỗ mà truyền tâm ấn này á là truyền ở chỗ nào? Có nhiều vị học nhiều quen rồi, lâu rồi, không thì nghĩa là điều nghĩa là hiểu, nghĩa là cho rằng như vậy thì chính là ngay chỗ ngài Đức Phật ngài giơ cành hoa lên rồi ngài Ca Diếp mỉm cười, đó là chỗ truyền chánh pháp. Ngay lúc ngài Ca Diếp gọi ngài A Nan dạ, đó là chỗ phó chúc, phải không? Phải không? Nếu mà hiểu như vậy mà cho là đúng á thì sao? Thành ra mình thấy học cái này á, không phải đơn giản nào. Nếu mà ngay khi Đức Phật giơ cành hoa lên, ngài có giúp mỉm cười truyền ngay chỗ đó, thì bây giờ đặt câu hỏi lại, trước khi Phật đưa cành hoa lên thì nó ở đâu? Có hay không? Nếu mà trước khi Phật đưa cành hoa lên á mà không có, thì khi mà Phật đưa cành hoa lên thì nó ở đâu tới? Còn nếu mà Đức Phật trước khi đưa cành hoa lên mà đã có rồi không, thì vậy là truyền cái gì? Thì như vậy sao? Vậy thì cái hiểu của mình lâu nay trúng chưa? Thành ra như vậy đó, để cho thấy rõ cái chỗ này. Cái Đức Phật giơ cành hoa lên, ngài Ca Diếp Phim Cười đó, nó thuộc về quá khứ xa xôi quá rồi, lâu quá rồi.